Xin bạch chư tăng ni và chư tất cả quý Phật tử. Hôm nay trong các tu học, chúng tôi cố tình để rước chư tăng và mời tất cả hành giả khóa tu lên trên này. Đây là một nơi mà Phật thượng của chúng ta đã đến rất là nhiều lần khi mà ngài còn khỏe, và miếng đất này được cúng cho chùa để thực hiện một cái thiền viện. Trong cái chương trình của chúng ta đó, thì chúng ta muốn là giữ lại nơi này là một nơi có cây cao bóng mát giống như chúng ta hiện thấy đây, và ở dưới là những con đường đi được dọn dẹp một cách tương đối, không có làm thay đổi cái cục diện của khu rừng này, và có những cái nơi mà có nhà vệ sinh và nhà bếp cho từng góc tu. Và chúng ta hy vọng rằng ở trong tương lai gần đó là chúng ta có những cái lều của những vị hành đầu đà, để khi mà vào mùa thu và mùa xuân ấy, các phái đoàn về đây có thể tập tu ở ngoài trời, và tập tu ngoài trời như là các vị đi đầu đà. Và thưa quý vị, đây là một cái rừng thiền rộng tất cả là 14 mét cơ, nhưng mà thật sự chỉ có còn 10 mét cơ thôi, tại vì riêng cái hồ này đã là 94 mét cơ rồi. Và cái hồ này có con suối thông ra Trinity River, thành ra nước ở đây không phải là nước tù. Thì hôm nay đưa thị tòa tự siêu đến đây, cũng như đưa tất cả quý vị đến đây, điều thứ nhất là chúng ta muốn nói một điều là những gì mà ngài Hòa Thượng đã để lại và chúng ta cố gắng thực hiện cho hoàn tất cái ý nguyện sinh thời của ngài. Thứ hai là cũng muốn chúng ta có cái ý niệm trong tương lai là một lúc nào đó chúng ta tạo được một cái nơi mà mọi người có thể lui tới để tu tập ở trong không khí thực sự yên tĩnh. Thật sự ở chùa thì nó có yên tĩnh ở chùa, nhưng mà ở rừng nó lại có một cái nó có một cái cảnh trí rất là khác biệt. Và chúng ta kết hợp với cái tinh thần là gìn giữ cái môi sinh cũng như là cái sự thanh tịnh của chùa, để làm sao cho cái nơi này là một nơi vừa đẹp đạo cũng như đẹp đời. Hôm nay có một vị lên đây phóng sanh, nhưng mà trong giây lát thì quý vị chúng ta sẽ lễ Phật. Và khi chúng ta lễ Phật, chúng ta có bốn điều cầu nguyện. Điều cầu nguyện đầu tiên là xin cho miếng đất này trở thành một thánh địa, là nơi có thể cư mang những người con Phật về đi tu học. Điều thứ hai là chúng ta xin hồi hướng phước của cái khóa tu học mà chúng ta có trên chư thiên, đặc biệt là các vị thọ thần ngụ ngụ chung quanh khu rừng này. Xin các ngài tùy hỷ và làm sao hộ trì cho khu rừng này sớm là một nơi tòng lâm tu tập. Và điều thứ ba, chúng ta mong rằng chúng ta trở về với cái truyền thống của Đức Phật ngày xưa, sống ở núi rừng. Và cho dù chúng ta sống ở phương trời nào thì chúng ta cũng sẽ làm sống là cái tinh thần đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi có cái tâm nguyện là những cái năm tháng sau này của cuộc đời thì chúng tôi sẽ dành nhiều thời giờ cho cái đời sống về thiền định, đời sống về về nội tâm nhiều hơn là những công việc hoạt động có tính cách là xã hội hay là đông đảo ồn ào. Nên chi đây là một nơi mà chúng tôi kỳ vọng rằng có thể được hoàn tất như là cái ý muốn của Hòa Thượng và cái tâm nguyện của mình. Và sau cùng thì thưa quý vị, ở trong cái bối cảnh núi rừng này, chúng ta sẽ có pháp thoại về hoa. Và hôm nay là mùa thu không có nhiều hoa, nhưng mà ở đây có nhiều điều mà chúng ta có thể đọc và có thể suy gẫm về cái khóa kinh pháp cú. Bây giờ thì trong cái không khí trang nghiêm của đại chúng, xin tất cả chúng ta để tam bảo, quý vị chỉ đứng tại chỗ, Phật thì ở trong lòng, và chúng ta chỉ đọc lên lời kinh xưng tán, và chúng ta có thể tưởng nghĩ đến ân lành của tam bảo. Xin tất cả đại chúng trang nghiêm và lặp lại theo trước đi. Nam mô Bổn Thầy Bổn Thầy đệ tử thành kính,
đệ tử thành kính
đảnh lễ Phật bảo,
đảnh lễ Phật bảo.
Nam mô Dhamma Dhamma đệ tử thành kính,
đệ tử thành kính
đảnh lễ Pháp bảo,
đảnh lễ Pháp bảo.
Nam mô
Sankhaya
đệ tử thành kính,
đệ tử thành kính
đảnh lễ Tăng bảo,
đảnh lễ Tăng bảo.
Iti piso
Bhagavan
Arahan nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai.
Bất ứng cúng trọn lành.
Bất ứng cúng trọn lành.
Samma Sambuddho.
Samma Sambuddho.
Đấng chánh biến tri.
Đấng chánh biến tri.
Vicca Charana.
Vicca Charana.
Sambanno.
Sambanno.
Minh hạnh túc.
Minh hạnh túc.
Sukkato.
Sukkato.
Hiện thể.
Hiện thể.
Lokavidu.
Lokavidu.
Thế gian dài.
Thế gian dài.
Anuttaro.
Anuttaro.
Purisadam.
Purisadam.
Masarathi.
Masarathi.
Vô thượng điều ngự.
Vô thượng điều ngự.
Sattadeva.
Sattadeva.
Manusanang.
Manusanang.
Thiên nhân sư.
Thiên nhân sư.
Bụt thô.
Bụt thô.
Phật đà.
Phật đà.
Phật quá ti.
Phật quá ti.
Thế tôn.
Thế tôn.
Svakhato.
Svakhato.
Svakhata dhammo.
Svakhata dhammo.
Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp.
Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp.
Do Phật thiền thuyết.
Do Phật thiền thuyết.
Sanditiko.
Sanditiko.
Thiết thực hiện tiền.
Thiết thực hiện tiền.
Akaliko.
Akaliko.
Ngoài thời gian.
Vượt ngoài thời gian.
Ehibasiko.
Ehibasiko.
Đến để chứng nghiệm.
Đến để chứng nghiệm.
Opanayiko.
Opanayiko.
Hiểu năng hướng thượng.
Hiểu năng hướng thượng.
Acchatang.
Acchatang.
Veditapo.
Veditapo.
Unyuhiti.
Unyuhiti.
Giả thân chứng.
Trí giả thân chứng.
Suppatibano.
Suppatibano.
Bhagavato.
Bhagavato.
Savakasangho.
Savakasangho.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng.
Thánh đệ tử Thế Tôn.
Thánh đệ tử Thế Tôn.
Là bậc thiện hành.
Là bậc thiện hành.
Uchupatibano.
Uchupatibano. Bậc trực hành.
Nyayapatibano.
Nyayapatibano.
Như hành.
Bậc như hành.
Samichipatibano.
Samichipatibano.
Bậc chánh hành.
Bậc chánh hành.
Yadidang.
Yadidang.
Chattari.
Chattari.
Purisa yugani.
Purisa yugani.
Atha purisa.
Atha purisa.
Kukkala.
Kukkala.
Gồm tốt tứ sông bát bối.
Gồm tứ sông bát bối.
Esapakawato.
Esapakawato.
Savakasangho.
Savakasangho.
Bahuneyo.
Bahuneyo.
Ngài xứng đáng thọ nhận lễ phẩm.
Các ngài xứng đáng thọ nhận lễ phẩm.
Bahuneyo.
Bahuneyo.
Xứng đáng thọ nhận tặng phẩm.
Xứng đáng thọ nhận tặng phẩm.
Dakineyo.
Dakineyo.
Xứng đáng thọ nhận tế phẩm.
Xứng đáng thọ nhận tế phẩm.
Anjalikaraneyo.
Anjalikaraneyo.
Xứng đáng được chắp tay kính lễ.
Xứng đáng được chắp tay kính lễ.
Anuttarang.
Anuttarang.
Munyakhetang.
Munyakhetang.
Lokasati.
Lokasati.
Điểm vô thượng trong đời.
Là phước điểm vô thượng trong đời.
Sabbe sata.
Sabbe sata.
Sukhita hontu.
Sukhita hontu.
Avera hontu.
Avera hontu.
Abhyapaccha hontu.
Abhyapaccha hontu.
Dukkhapata.
Dukkhapata.
Janipajya.
Janipajya.
Sokkhapata.
Sokkhapata.
Janisoka.
Janisoka.
Tu sabbe.
Imanino. Imanino.
Muôn loài chúng sanh.
Nguyện muôn loài chúng sanh.
Người khổ xin hết khổ.
Người khổ xin hết khổ.
Sợ hết sợ hãi.
Người sợ hết sợ hãi.
Sầu hết sầu bi.
Người sầu hết sầu bi.
Sabbe Buddha.
Sabbe Buddha.
Sarvabhata.
Sarvabhata.
kanan ce
bagi
kanan ce
palang
yang palang
han kanan ce
kanan ce
sang banta
rakan
banta
pasu
bisa pasu
chư toàn giác đại lực
chư toàn giác đại lực
chư độc giác đại lực
chư độc giác đại lực
tinh văn giác đại lực
tinh văn giác đại lực
tổng trì quy đức
nguyện tổng trì quy đức
cầu phúc lành phát sanh
cầu phúc lành phát sanh
nguyện công đức tu trì
nguyện công đức tu trì
hồi hướng khắp chư thiên
hồi hướng khắp chư thiên
bậc thiện thần hộ pháp
bậc thiện thần hộ pháp
nhiều oai đức thần lực
nhiều oai đức thần lực
ngự khắp cả trần hoàng
ngự khắp cả trần hoàng
hư không giới thiên giới
hư không giới thiên giới
xin các ngài tùy hỷ
xin các ngài tùy hỷ
công đức đã thể hiện
công đức đã thể hiện
rồi hộ trì Phật pháp
rồi hộ trì Phật pháp
mãi soi sáng nhân thiên
mãi soi sáng nhân thiên
quốc độ hưởng thái bình
quốc độ hưởng thái bình
muôn người sống lạc nghiệp
muôn người sống lạc nghiệp
mẹ cha và thầy tổ
mẹ cha và thầy tổ
quyến thuộc cùng chúng sanh
quyến thuộc cùng chúng sanh
được hạnh phúc dài lâu
được hạnh phúc dài lâu
chữa bệnh dứt khổ sầu
bệnh nhất khổ sầu
ngày vui tu tập
ngày vui tu tập
tinh tiến trong đạo màu
tinh tiến trong đạo màu
nhất tâm cầu giác ngộ
quyết tâm cầu giác ngộ
sa thu
sa thu
sa
thu
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Tuệ Siêu, thưa tất cả các hành giả trong khóa tu học. Đã có nhiều lần các phái đoàn lên đây để thăm viếng mảnh đất này và đặc biệt có Hòa Thượng cùng đi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tất cả mọi người lên đây đều là hành giả của một khóa tu, kể cả một số các vị sa di và tu nữ tu gieo duyên, và đặc biệt hôm nay lần đầu tiên đưa Thượng tọa Tuệ Siêu đến đây. Chúng ta trở lại với bài học sáng nay về phẩm hoa. Có một hình ảnh mà đôi khi chúng ta rất ít khi nghĩ tới. Thưa quý vị, ở trong cái nền văn chương và ngôn ngữ của người Việt và Trung Hoa đó, thì cái hình ảnh ông bướm là một hình ảnh không có đẹp. Khi người nam đến với người nữ thường phải gọi là ông bướm. Nhưng mà riêng trong nền văn học của Đạo Phật, thì Đức Phật Ngài có một cái hình ảnh, và hình ảnh đó tự nhiên nó lại là rất là đẹp ở trong cái nhìn của người phương Tây. Người phương Tây, thưa quý vị, sau rất là nhiều công trình nghiên cứu thì họ tin rằng một số những sinh vật như là dơi, như là ong, như là bướm, và đặc biệt có ong đó, nó làm nhiều cái nhiệm vụ mà chúng ta tạm gọi là thiên chức ở trong cái việc mà làm cân bằng môi sinh. Ví dụ như là có rất nhiều cái hoa nhờ vào những con ong bay đến hút mật và đã tạo ra sự xúc tác giữa phấn hoa, dị hoa, và nhờ như vậy nó đơm hoa kết trái. Chúng ta cũng biết rằng loài ong đã dùng cái mật hoa để tạo thành một cái nguồn thực phẩm cho chính ong và cho chúng ta, đó là mật ong. Chúng ta cũng biết rằng con ong nó làm cái gì rất là chăm chỉ, và nó sống ở trong một khu rừng, thì nếu tính trên phương diện môi sinh thì nó hoàn toàn không có mang lại cái tổn hại gì, mà trái lại nó đã đóng góp rất là nhiều. Thì bằng cái nhìn đó, chúng ta đọc lại trong kinh Phật, thưa quý vị, có một điều mà Đức Phật Ngài dạy nhân một lần. Có một vị phú hộ rất là giàu có nhưng mà keo kiệt, và Đức Thế Tôn đã dạy Tôn giả Mục Kiền Liên đến để tế độ, làm cho người này được khai thị và thấy được lẽ đạo. Và người đó đã cúng dường thực phẩm, và Tôn giả Mục Kiền Liên đã đưa vị này về để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thì bây giờ nhân đó, Đức Phật nói về hình ảnh của một bậc thánh, và ở đây rất là đặc trưng tiêu biểu là Tôn giả Mục Kiền Liên đi vào trong xóm làng thất thực. Nhưng mà trong cái sự trì bình hay là quá duyên đó, là các ngài đi vào trong sớm không gây phiền cho ai, một cái người đi hóa duyên không gây phiền cho ai, nhưng mà mang lại cái lợi lạc nhiều, là tạo cho người hữu tâm, những người hằng tâm hằng sản có cơ hội cúng dường, và đặc biệt được tiếp xúc với chánh pháp, được cảm nhận chánh pháp. Thật ra trong một cái bài kinh, câu kinh Pháp Cú của Phẩm Hoa đó có nói rằng như là có ông bay đến những cái cụm hoa cúc bậc nhưng mà không làm tổn thương những cái sắc hương của hoa, cũng vậy bậc thánh đi vào làng chỉ mang lại lợi lạc cho quần sanh. Về cái sự cảm nhận này, chúng ta phải nói rằng sống ở giữa thiên nhiên núi rừng thì chúng ta hiểu là thực vật, động vật, muôn thú đó, nó có một cái sự giao hưởng giống như một bản nhạc hòa tấu, và mỗi một cái loài nó có cái phận sự. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta nhìn như vậy, chúng ta nhìn ở trên là bầu trời xanh rồi cây nước, hình như tất cả đều rất là vô tình. Nhưng mà cách đây hai hôm chúng ta vào trong cái vườn bách thảo Houston Arboretum đó, thì người ta cho chúng ta biết một cái ecosystem, và trong ecosystem đó là những loài thú sống ở trong hang, những loài thú sống trên mặt đất, những loài sống ở trên những cái cành cây, những cái loài thượng cầm bay ở trên hư không, tất cả đều hòa quyện cộng sinh với nhau. Thì riêng về loài người của chúng ta, khi mà chúng ta sống đó, Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta biết sống và thật ra chúng ta có đầy đủ nhận thức thì mỗi chúng ta sẽ đóng góp cho nhau rất là nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là trong khóa tu này, từ cái người dọn dẹp nhà vệ sinh cho đến người thu dọn chỗ ở, cho đến người nấu ăn, và cho đến những người lo công việc của đại chúng, mỗi người chúng ta đều có những cái công việc mà mình làm, và chúng ta kết hợp lại tạo thành một cái chương trình tu học một tuần lễ. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy rằng không phải vấn đề là chúng ta sống với đám đông hay là sống trong rừng, nhưng mà ở giữa rừng nó cũng có một cái sự tương liên đới và tương quan, và chúng ta sống ở đâu cũng tương tự như vậy. Nhưng mà làm sao mà cái tinh thần của chúng ta sống là chúng ta là một phần của cái môi trường sinh thái đó, và chúng ta chỉ góp phần mà không có tổn hại. Và một cái hình ảnh rất là đẹp của mình là loài ong bay đến các hoa thơm hút lấy mật nhưng mà không làm tổn thương hương sắc các loài hoa. Bậc thánh đi vào trong làng hóa duyên, mang lại lợi lạc cho quần sanh trong đời mà không làm thương tổn cho bất cứ ai. Đó là một ý nghĩa rất là đẹp. Và bây giờ nhân chúng ta có mặt ở đây để kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu nói một vài điều liên quan đến câu Pháp Cú này. Kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Thượng Tọa Đức Đẳng. Kính thưa tất cả quý vị hành giả trong Pháp Tu, buổi chiều hôm nay chúng ta đến tại cái khu rừng thông này để chúng ta thăm viếng một nơi mà tâm nguyện của Đức Đại Lão Hòa Thượng chúng ta sẽ viếng nơi này là một trung tâm thiền. Ở giữa quang cảnh hồ và rừng, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu qua ý nghĩa của các cái bài kệ trong phẩm Bốn Sâu Quan Giác. Và bài kệ mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa giới thiệu thì như ông đến với hoa không hại hương và sắc, cũng vậy giữa xóm làng vị tu sĩ lưu tới, vị ẩn sĩ lưu tới. Ở đây Đức Phật cần minh họa một cái hình ảnh, một loài sinh vật là con ong. Nó có cái chức năng đi hút mật từ ở các cái bông hoa, nhưng mà đặc biệt là cái việc làm của nó, nó chỉ làm theo cái chức năng của nó vậy, nhưng không hề làm tổn hại bông hoa như bao giờ. Thì ở đây trong bài kệ này ý muốn nói rằng đối với một vị thánh đệ tử của Đức Phật, khi mà các ngài đi khất thực, mặc dù phải sống nhờ vào cái lòng tin của đàn na tín thí cúng dường, nhưng mà với một vị tu sĩ chân chánh sống chánh mạng, các ngài chỉ thọ nhận vừa đủ những gì mà người ta bằng lòng tin đem đến cúng dường. Và sau khi người ta cúng dường để đáp lại cái niềm tin đó, một vị đệ tử của Đức Phật, một vị tu sĩ sẽ đáp lại bằng cách là tạo cho họ có một cái niềm tin và giúp cho họ tiến hóa trong thiền pháp, chứ không hề làm tổn hại họ. Có những người họ cho rằng khi mà họ bắt đầu họ quy y chùa chiền, họ đi đến tự viện, họ thân cận với các vị tu sĩ, thì họ sẽ bị tổn giả về tài sản, họ sẽ phải tốn kém nhiều. Nhưng cái đó là cái sự suy nghĩ rất cục bộ của họ. Người Phật tử chúng ta phải biết rằng là giống như cái hồ nước, nếu như cái hồ nước này mà không có cái ngõ, không có một cái suối thông qua ở ngoài sông cái để nước có thể ra vào, thì cái hồ nước này nó sẽ trở nên tù động và nhơ bẩn, thậm chí rửa chân rửa tay còn không được, huống chi là rửa mặt. Nhưng mà nếu cái hồ nước đó có một cái dòng suối liên kết và chảy thông ra ngoài sông cái, nước có ra có vào thì cái hồ nước trở nên trong sạch. Cũng như một người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta có nhiều tài sản, nhưng mà chúng ta với cái tâm hoan hỷ để chúng ta xả bỏ tài sản đó, giống như nước trong hồ có trút ra và có thu vào, thì như vậy cái tâm hồn của chúng ta nó sẽ được trong sáng và chúng ta sẽ thành tựu nhiều phước báo viên mãn. Vì rằng có những người họ vấp phải một vài trường hợp, như có một số vị tu sĩ họ lợi dụng vào cái lòng tin của Phật tử để họ có thể họ moi móc tài sản của người Phật tử, kêu gọi đóng góp cúng dường để họ tư lợi. Và những người đó họ hoàn toàn, những vị tu sĩ đó hoàn toàn làm tổn hại đến người cư sĩ. Nó không đúng như cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã thuyết ở đây. Ở đây Đức Phật ngài thuyết câu này là ngài ám chỉ một hạng tu sĩ là một vị thánh đệ tử của Đức Phật, là những bậc đã giải thoát hay là những bậc hữu học đã đoạn trừ một số các lậu hoặc. Thì đối với những vị đó là những vị sáng suốt và những vị có đầy đủ từ tâm bi tâm đối với người cư sĩ tại gia, cho nên sự xuất hiện của các ngài không phải làm cho dân chúng phải bị tổn hại, mà sự xuất hiện của các ngài sẽ làm cho phước báo của người đó thêm tăng trưởng. Cũng như con ông bay đến con qua, nó chỉ hút mật vừa đủ rồi đi ở nơi khác, đi đến một nơi khác chứ không có làm tổn hại bông hoa. Một số vị tu sĩ mặc dù chưa phải là bậc thánh, nhưng mà những vị tu sĩ này có một cái trí tuệ nhận thức cao, học sâu hiểu rộng trong Phật pháp, có lòng tàm, có lòng quý và có lòng bi mẫn đối với đời sống của người cư sĩ. Những vị ấy đi đến nơi nào chỉ đem lại bóng mát, đem lại cái sự an vui cho những người dân ở nơi đó thôi. Cho nên ở đây đó, Đức Phật này ví dụ Và Ngài thuyết lên bài kệ này là để Ngài khích lệ và tán thán các cái vị tu sĩ, các cái vị thánh đệ tử của Ngài sống theo pháp và đem lại lợi ích cho đời bằng cách là các Ngài mặc dù cũng thọ dụng, cũng đi khất thực, nhưng mà cái sự thọ dụng của các Ngài với cái sự tri túc thiểu dục vừa đủ để sống để nuôi mạng. Và các Ngài sống để làm gì? Các Ngài chỉ thất thực để có cái sự nuôi mạng vừa đủ để làm lợi ích cho đời bằng cách là các Ngài dẫn giải Phật pháp, dẫn giải chân lý để cho những người được nghe. Khi mà họ trước đây họ chưa có mắt để thấy được thiện pháp thì bây giờ họ sẽ thấy được thiện pháp. Họ chưa có trí tuệ để họ suy xét đúng theo chân lý thì bây giờ nhờ nghe pháp mà họ có thể hiểu được, có thể suy nghĩ được những điều đúng với chân lý. Và trước đây họ chưa từng tạo phước, nhưng mà nhờ các vị này mà họ sẽ biết được cái việc làm phước và họ quan hỷ trong cái việc làm phước. Mai hậu sau khi mệnh chung, những người này nhờ phước báo đó mà được sanh thiên. Như vậy là những vị tu sĩ đệ tử của Đức Phật chân chính, những vị đó làm lợi cho đời cũng giống như con ông chỉ hút mật vừa phải mà không làm tổn hại bông hoa. Một vị đệ tử của Đức Phật sống ở giữa xóm làng, ra vào giữa xóm làng cũng như vậy. Đó là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú trong phẩm hoa mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa giới thiệu và đề nghị chúng tôi giải thích trình bày của quý vị nghe. Chúng tôi mời ở đây.
Sa thưa.
We're here today on this side of the future meditation center, and what Venerable Geshe mentioned about is the we are part of the ecosystem. We somehow relate to each other. It's just like the ecosystem in the forest. We understand that as the one who practice Dhamma, we get the support from the people, but not to accumulate the wealth and fame from the supporting of the lay people. Life as a mendicant, as a samana, should be harmless and should not be a burden for anybody. Monks, nuns help lay people. Lay people help monks and nuns. We help each other, but not to exploit, not to take advantage of each other. And that is some kind of very healthy relationship we need to learn to develop. The people help us as the way to support the temple, support monastic community. But we have to skillfully avoid not to be a burden for anybody. When we become a burden for the people, it hurts the people practice. It also very harmful to their faith, to what they practice. And therefore, we understand that we somehow depends on each other, but not to be a burden for each other. The Buddha himself is the one who spent a lot of time in forest, and he used the meaning, he used the value, he used the examples from the trees, from water, from nature as the lessons to teach his disciple. So we come in here today. It's just one part of the training week. But we have to say that living life as a monk and nun, being close to nature is good for us. Learn a good lesson from nature also another good thing. And also we have to respect the nature, not to mess up with nature, because it is our the nature that we exploit things, and we just upset the environment. And therefore, today we come in here. First of all, we like to bring everybody to spend some time in the future side of the meditation center, and we're going to do our best to preserve this this area, this piece of property intact. I mean, in future, this will be keep here for rest, just keep intact. We're going to make it just like campground in spring or autumn. We come in here for the retreat, but no more than a campground. And our teacher, the Most Venerable Ho Yak, he came here several times last 10 years of his life, and he really wanted to transform this place into a type of meditation center, and that's what we're going to do. And today we learn about a chapter from Dhammapada's book, talk about flowers. There are plenty of flowers here in spring. Even in summer, you come here, there's a lot of flowers. Today, only leaves. But, last one I came here, there's still a lot of flowers here. We got the problem with our minivan over there. So I have to do something to take care of that. So we just shortened our program over here. Probably it is time for the people to walk around. There's a creek connecting this lake to the Trinity River, and the creek is a flowing creek. It's not it is very 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 good piece of property to transform into the meditation center here. And the people offered to our center about 5 years ago, but we're so busy. We're busy with the center. So hopefully next year I'll have some time to invest some energy, some time, start the project over here. It's very nice day, and the first time we come here with the whole group who belong to a meditation week, meditation retreat course. So it is the first time I take my brother over here. He came to Houston last year, and I believe that a few years from now, when we have a chance to come back here, everybody to have a chance to enjoy some a very peaceful environment suitable for your practice. But thì quý vị chúng tôi không có ở lâu ở đây được, tại vì chiếc xe nó bị lúng xình
rồi. Đấy.
Thật ra, dạ không, đã kêu người lên kéo xe. À, nhưng mà bây giờ đó thì quý vị ở lâu thì có thể là bị bụi cắn nè. Thành ra bây giờ dẫn quý vị ra đây chút xíu, vị nào mà muốn ở đây ở, mình bước ở đây khoảng chừng 50 thước á, thì có một con suối này nó dẫn ra Trinity River. Dạ, thành ra cái nước ở đây không phải là nước tù. Theo cái tôn ý của Ngài Hòa Thượng đó, thì ở trong tương lai sẽ có một cái tượng Phật lộ thiên ngay chỗ đó ngó về hướng đông, và ở phía bên kia đó là cái chỗ cái vườn cái rừng thiền, và bên đây là chúng ta có một số những cái nhà đặc biệt là nhà vệ sinh và nhà bếp cho các vị Phật tử, các vị thiền sinh về. Chúng ta muốn giữ cái khu rừng này nguyên như vậy, ở trong tương lai chỉ có nhà vệ sinh, nhà tắm và một cái giảng đường mà gọi là nhà đa dụng, và một vài cái góc cho các vị sư ở đây thôi. Ngoài ra thì chúng ta cố gắng giữ cái nơi này nguyên trạng như vậy để làm cái nơi tu tập. Và quý vị biết là mùa thu và mùa xuân của Houston thì nó giống như về đây. Do đó chúng ta về đây chúng ta cắm lều, có thể ở một tuần lễ tại đây. Cứ cách xa xa chúng ta có cái nhà vệ sinh, nhà tắm, cái nhà bếp cho quý vị ạ. Miếng đất